Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Quốc Vy và Quang Duy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị và các bạn, công tác ngoại giao trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đóng vai trò rất quan trọng. Càng quan trọng hơn khi mà những người phụ nữ làm công tác ngoại giao. Với ý chí sắt đá, đầu óc khôn ngoan, linh hoạt, cùng một tấm lòng cởi mở, dịu dàng, duyên dáng bên tà áo dài trên mặt trận ngoại giao, bà Ngô Bá Thành đã có tác động tích cực đối với phong trào phụ nữ quốc tế. Bà kêu gọi sự ủng hộ của những người yêu tự do, công bằng và chính nghĩa trên khắp thế giới, ủng hộ cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam. Bà là người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam đỗ thủ khoa, tiến sĩ luật học ở Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha và được Trung tâm Tiểu sử Quốc tế bầu chọn là người phụ nữ của thiên niên kỷ. Trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu về những đóng góp của bà.
Nữ luật sư Ngô Bá Thành, sinh năm 1931, mất năm 2004. Tên thật là Phạm Thị Thanh Dân. Ngô Bá Thành là tên của người chồng quá cố của bà. Nguyên là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội các khóa 6, 7, 8 và 10. Nguyên Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.
Bà sinh ra tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, là con gái của ông Phạm Văn Huyến, một trong những bác sĩ thú y đầu tiên của Việt Nam. Chưa đầy 20 tuổi, người phụ nữ đẹp người đẹp nết đất Hà Thành, Phạm Thị Thanh Dân, tức Ngô Bá Thành, mang theo hai con nhỏ cùng chồng sang Pháp du học. Cuộc sống khó khăn nơi xứ người. Ngoài giờ học tú tài ở trường, Thanh Dân nhận đánh máy thuê. Với khả năng nhanh nhẹn trời phú, trong một cuộc thi đánh máy toàn nước Pháp, bà đã đoạt chức vô địch với kết quả 220 chữ một phút và trở thành người phụ nữ Đông Dương đầu tiên vô địch tốc ký tại nước Pháp.
Năm 26 tuổi, bà bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ luật tại Pháp. Sau đó bà được đích thân Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc thời bấy giờ mời làm việc cho Ban Luật Quốc tế với tư cách là nữ luật gia Việt Nam đầu tiên thông thạo ba hệ thống pháp luật và ba ngoại ngữ Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, bà đã từ chối để nhận vị trí giám đốc nghiên cứu khoa học, kiêm giám đốc tổ chức tại trường quốc tế Paris.
Bước ngoặt đáng kể nhất trong cuộc đời bà là việc bà từ giã nước Pháp để trở về Sài Gòn vào năm 1963. Sau khi nghe tin về tình hình chiến sự trong nước qua các kênh truyền hình Pháp, trong một cuộc hội thảo về luật quốc tế tổ chức tại Paris, bà đã thổ lộ với nhóm học giả uyên thâm ở đó về nỗi lo lắng, băn khoăn của mình. Họ đã khuyên bà hãy tận dụng kiến thức của mình để giúp giải quyết tình hình xung đột vũ trang trong nước hiện thời. Bà đã từ giã chức vụ, vị trí cao tại Viện Đại học Quốc tế, trở về Sài Gòn.
Ở Sài Gòn lúc đó, tình hình thật rối ren. Tham gia các hoạt động bí mật cũng như công khai trong những cuộc biểu tình, tuần hành rầm rộ, đòi thống nhất đất nước. Bà đã bị chính quyền Sài Gòn bắt và cầm tù. 5 năm nằm trong các nhà giam, 4 lần bị đưa ra tòa xét xử. Nhưng dư luận phương Tây và đặc biệt là ngay trong lòng nước Mỹ lên án mạnh mẽ chính quyền Sài Gòn, buộc phải tuyên trắng án và trả lại tự do cho bà.
Trong thời chiến tranh Nam Bắc, bà là một đại diện tiêu biểu của thành phần thứ ba. Năm 1970, bà là chủ tịch Ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống, nêu vai trò của người phụ nữ trong phong trào đòi hòa bình, nói lên tiếng nói của mình, đòi lại quyền sống cho chồng con, em cháu và cho chính mình. Từ đó, Ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống sau này được mở rộng ra thành phong trào phụ nữ đòi quyền sống, đã trở thành một lực lượng đấu tranh đắc lực, một nỗi ngán ngại cho chính quyền Sài Gòn. Bà đã tổ chức nhiều phong trào đấu tranh cho học sinh, sinh viên.
Hòa bình lặp lại, bà giữ nhiều trọng trách quan trọng trong cơ quan nhà nước. Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội các khóa 6, 7, 8 và 10. Ngoài ra, bà còn là thành viên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế Mỹ.
Năm 1998, bà đã được Viện Tiểu sử Hoa Kỳ chọn là người phụ nữ của năm 1998 vì những cống hiến to lớn cho xã hội và nghề nghiệp. Cùng năm đó, Trung tâm Tiểu sử Quốc tế Anh chọn bà là người phụ nữ thiên niên kỷ, đồng thời được nhận vinh dự là người phụ nữ châu Á đầu tiên giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Tiểu sử Quốc tế đầu tiên khu vực châu Á.
Bà mất ngày 3 tháng 2 năm 2004 tại nhà riêng, hưởng thọ 73 tuổi. Trước ngày bà mất không bao lâu, nhiều người còn nhớ rõ thái độ kiên quyết của bà khi đưa ra lý lẽ phản đối đạo luật nhân quyền được Mỹ viện dẫn để gắn kết vào Hiệp định Thương mại Việt Mỹ. Bà chỉ rõ, Thượng nghị viện Mỹ đã gác lại đạo luật nhân quyền chứ chưa bác bỏ đạo luật này là một hành vi thiếu minh bạch. Đạo luật nhân quyền là một vi phạm trắng trợn hiến chương Liên Hiệp Quốc, không cho phép bất cứ nước nào được can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Là một luật sư đã từng được đào tạo ở Mỹ, bà khẳng định đạo luật nhân quyền ở Việt Nam của Mỹ không có giá trị pháp lý. Bà cũng đã tỏ rõ quan điểm phản đối gay gắt một tiểu bang ở Mỹ cho phép treo cờ ba sọc. Lúc nào cũng vậy, ý kiến phát biểu thảo luận của bà luôn mạch lạc, chặt chẽ và sôi nổi, khuấy động không khí nghị trường.
Thưa quý vị, cuộc đời của bà Ngô Bá Thành từ khi là một thiếu nữ đôi tám cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng ở tuổi 73 không có giây phút nào phẳng lặng, bởi bà đã không lựa chọn cho bản thân một cuộc sống phẳng lặng. Bà luôn mong muốn vươn lên, không chỉ làm tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình mà còn của một nhà khoa học, nhà chính trị gia, cống hiến hết mình cho đất nước.
Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ sau.